Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 173. Câu L. Chính vì quá nhiều nguyên nhân làm mất vãng sanh, nên việc hộ niệm rất quan trọng, cần nghiên cứu kỹ để thực hành đúng pháp. Đúng không chư vị?
Đúng.
Trước khi vào cộng tu thì bên đạo tràng của anh Phúc Trí mới tiễn đưa một người vãng sanh ngon lắm, mới thị này. Vị này ung thư gan, sơ gan cứu vì cổ trướng, nhưng mà trước khi đi tự nhiên bụng nó xẹp lại. Cái da nó không còn vàng nữa, ngon lành lắm. Cho nên mình thấy rằng là nếu mà cái người bị ung thư này mà không hộ niệm, làm sao thoát nạn? Chỉ vì cái nguyên nhân làm một người ra đi bị mất cái phần giải thoát quá nhiều. Nghiệp chướng thì nặng, oán thân trái chủ thì nhiều, tu hành thì mông lung, tâm ý thì mê mờ, thương con nhớ cháu, thương nhà nhớ cửa, vướng víu quá nhiều điều. Nếu mà không có hộ niệm làm sao mà thoát vòng đọa lạc được? Chính vì thế mà đến bây giờ vẫn nhiều người, hình như rất nhiều người chứ không phải là nói ít, chưa tin vào cái pháp hộ niệm là một đại cứu tinh. Cứ tìm những cái đạo lý gì hơi cao quá, xa quá, nó ngoài cái tầm với của cái người phàm phu chúng ta. Chính vì vậy mà khi nằm xuống rồi cái thì chơi với, không áp dụng được. Chư vị nên nhớ cái căn cơ nó quan trọng dữ lắm. Cái gì nó hợp trong tầm tay của mình thì mình vớ được, nó ngoài tầm tay thì vớ không được. Ví dụ như chư vị có nghĩ rằng chư vị vớ được những cái gì trên mây không? Mình ngồi tại đây vớ cái cành cây ở ngoài vườn vớ cũng tới. làm gì vớ tới cái chuyện trên mây. Mà những cái ở sát bên mình còn phải nắm cho vững, để mà mình biết cái nào bỏ, cái nào buông, cái nào giữ, cái nào cũ, thì chúng ta ra đi thực sự là cơ hội vãng sanh. Mong chư vị chú ý, tu phải thực tế một chút, nhất định phải thực tế. Câu M. Người thực hành pháp niệm Phật vẫn cần các pháp khác trợ lực mới có thể vãng sanh được. Đúng hay sai?
Sai.
Rồi á, nó to giang hồn. Chúng ta là ngộ đạo rồi đấy. Có nhiều người nghĩ rằng là cái nghiệp chướng của chúng ta nặng quá, cho nên đề nghị là cần phải tụng cái chú Đại Bi 3 năm. Sau 3 năm thì hết nghiệp để vãng sanh. Thực sự nếu mà một người nào tụng chú Đại Bi tốt lắm đấy. Nhưng mà đặt ra cái thời gian 3 năm hết nghiệp để vãng sanh thì các vị mà đại sư, các vị đại hòa thượng chắc là các ngài cũng đưa ra cái chương trình này lâu lắm rồi. Ngài Mộng Đông, tức là ngài Triệt Ngộ Đại Sư tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, ngài nói là một câu thánh hiệu A-di-đà nó bao gồm 84.000 pháp môn. Cổ Liên Trì thì nó là 84.000 pháp môn, ai tu sao tu, không nên cấm họ. Nhưng mà ngài chỉ giữ một câu A-di-đà Phật. Thì ngài Mộng Đông nói niệm một câu A-di-đà Phật là nó bao gồm 84.000 pháp môn, hay nói chung là tất cả các pháp môn của Đức Thế Tôn lưu lại, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật là thực hiện đủ. Một vị tổ mà nói một câu như vậy không bao giờ các ngài nói thêm cả. 1.700 công án thiền, niệm một câu A Di Đà Phật là đầy đủ. Tức là quan chứ, chứ vị nghĩ đây, một cái vị tổ mà nói một câu như vậy mà chúng sanh bây giờ không tin. Ngài là một vị đại thiền sư. Triệt Ngộ, nhớ Triệt Ngộ là vị đại thiền sư đấy, chứ không phải là người bình thường. Ngài nghiên cứu rất nhiều những cái công án. Công án thiền là gì? Là một vị sư đưa ra một cái vấn đề, rồi cái người đệ tử đó cứ giữ chặt cái vấn đề đó mà suy nghiệm. Suy nghiệm chứ nào ngộ ra thì tự nhiên đắc đạo. Thì Ngài nói là thay vì mà ngộ một cái công án thiền không bằng là ngộ một câu A Di Đà Phật, mà có thể ngộ cho 1,700 công án thiền nữa, thì Ngài nói chứ một câu A Di Đà Phật là đầy đủ rồi. Chính Ngài nói như vậy. Cho nên có cái tích là trước khi mà Ngài tịch, Ngài mới kêu đệ tử lại nói bây giờ trước khi ta đi, ta muốn hỏi các vị một câu. Muốn thành đạo trong đời, những yếu tố gì còn nhất? Thì các người ấy, bạch hòa thượng là con nghĩ là phiền não cho nó đoạn, Ngài nói tốt. Người kia nói con phải diệt cho hết nghiệp chướng, Ngài nói tốt. Ngài nói tâm con phải thanh tịnh, Ngài nói tốt. Tốt hết, không bao giờ Ngài nói xấu hết. Nói con phải là nghiêm trì giáo luật cho thiệt vững, Ngài nói tốt, tốt hết. Nghĩa là mỗi người đưa ra một lời giải, Ngài nói tốt, cái nào Ngài tốt. Nhưng mà sau cùng trước khi Ngài đi, Ngài nói nhưng mà không có gì bằng bắt chước ông già, bắt chước bà lão. Thành tâm niệm Phật cầu tranh Tây Phương là tốt nhất. Nói rồi Ngài giơ tay bái chào Ngài đi. Nhưng vì thế sau cùng Ngài nói một câu như vậy thấm thiết vô cùng. Nên không gì bằng bắt chước ông già bà lão, thành tâm niệm A Di Đà Phật cầu tranh Tây Phương Cực Lạc là tốt nhất. Là người đã đi luôn. Chứ phải là một vị tổ để lại những câu đặc biệt vô cùng. Cho nên chúng ta nhớ là ngộ theo các vị tổ là ngộ những cái lời mà Ngài đã ngộ đó, chứ đừng ngộ cái lúc mà Ngài tìm con đường ngộ. Tại Ngài tìm con đường ngộ, tức là lúc đó Ngài cũng nghiên cứu này, nghiên cứu nọ, Ngài nghiên cứu đủ hết. Sau cùng Ngài nói một câu nhất cú di đà tam tạng kinh điển. Ngài nói một câu, cho những cái câu mà câu cuối cùng Ngài nói kinh khủng lắm. Cho nên chư vị phải tin tưởng vững mà trì chầm một câu A Di Đà Phật, tự đắc tâm khai, tự mình tâm khai mở ra, người nào cũng sáng rỡ hết. Giống như ngày nay Phúc Trí đưa một người ngon lành ra đi, biết trước được một ngày vãng sanh, dặn dò con cái đàng hoàng rồi ra đi. Câu N: sự hành trì đa dạng sẽ yếu phần chú định, sau cùng khó định được vào câu Phật hiệu nên mất vãng sanh, đúng không chứ vậy? Này, càng ngày nó càng sâu hơn chút vậy. Định được cái tâm giống như cái cây mà có cái gốc sâu, bảo bùn su nằm bị gì nó cũng vẫn đứng nguyên như vậy, không có ngã. Không có cái tâm định, tức là giống như cái cây mà trồng cạn quá, một cơn gió nhẹ nằm mẹp rồi, mà không nằm mẹp, nay gió đông nó đuổi về hướng đông, mai gió tây nó ngã về hướng tây, mai thì gió bắc ngã về hướng bắc, ngã riết thì không lâm cũng lâm, không trấp cũng trấp. Sau cùng gặp một cơn tsunami, tsunami động đất á, là cái lúc mà lâm chung á, cũng bong gốc mà trôi đi theo cái nguồn nghiệp lực, chứ không cách nào giữ được. Chính vì thế mà nếu mà ta quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nghe lời Phật dạy cho thiệt kỹ, nhất khước chuyên niệm A Di Đà Phật, cắm cho sâu vào cái chánh định tụ này, cắm cho sâu cái gốc chúng ta vào trong câu A Di Đà Phật, thì ra ở ngoài gặp gió bắc nói vào ta cũng làm tin, gặp người nói xuống ta cũng làm tin, gặp người nói ra ta cũng làm tin. Chính như vậy mà Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói, nếu mà có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến đây thì hiện ra nói là con có thể bỏ câu A Di Đà Phật đi, ta chỉ cho con một cái phương pháp tích tắc khai ngộ liền, ta cũng không bỏ. Chứ vị thấy không? Ngài Thiện Đạo cũng nói giống giống như vậy, Ngài Triệt Ngộ cũng giống giống như vậy. Chứ vị có coi tất cả chư tổ nói giống giống nhau hết, không có người nào mà nói khác trơn. Người này thì nói câu này, người kia thì nói câu kia. Ngài Tiền Đạo nó dẫu cho chư Phật mười phương mà phóng đại quang minh bao trùm pháp giới bảo tạ, bỏ câu A Di Đà Phật thẳng bỏ. Còn Ngài Trực Ngộ nó dẫu cho một vị A La Hán đến bảo ta là bỏ cái câu A Di Đà Phật đi, Ngài chỉ cho một cái câu tội đầu, chỉ cho một cái phương pháp đi thẳng vào chân tâm, ta không bỏ. Mà nó dẫu cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện thân ra mà nói chúng ta bỏ, chúng ta cũng bỏ. Tức là xác định, chỉ cho mình làm sao đinh cái tâm lại. Đừng có bồn chồn, đừng có phân đo, đừng có nghe người này nói, nghe người kia nói. Hẹn người nào nói mà mình phân tâm một cái, chứng tỏ là cái tâm mình chưa định, tâm mình chưa vững. Mà cái tâm chưa vững thì xin thưa với chú ý, sau cùng nó lâm gốc, nó trôi theo. Trôi theo cái gì? Dòng nước lũ cuồn cuộn đó. Vì vậy mà chú vị coi rất nhiều ông già bà cả lúm cụm như vậy mà thành tâm niệm Phật, thực sự ra đi bất khả tư nghị. Hằng ngày. Ấy thế mà có những người, xin đưa được với chú vị chứ đừng có thấy Việt Nam mà vãng sanh như vậy là mình tưởng ngon, không có ngon đâu. Cũng có ba hộ niệm nói, trời ơi sao mà cái bà cụ này bà gần quéo râu rồi mà biết bao niệm Phật, bà không chịu niệm Phật, bà còn trằn lên trục xuống, bà còn sợ lên sợ xuống, bao nhiêu cánh tượng chứ không có giờ. Nghĩa là dẫu thế nào nữa chúng ta cũng xác định là người chết đi đồ lạc quá nhiều. Chỉ có người nào thực sự đính được cái tâm vào cầu A Di Đà Phật, quyết lòng buông xả tất cả những cái kia ra, nhíp tâm vào cầu A Di Đà Phật, thì người đó mình có thể đoán 90% ấy. Nếu lúc mà mệt mà quyết lòng niệm Phật, hai mình tăng lên là 2% nữa, chiếm 2% ấy. Lúc mà mệt quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật không sợ nữa, hai mình tăng lên 95% ấy. Xin thưa với quý vị, thật sự không dám lên 100%. Mình nói cỡ đau thôi. Chư vị hiểu, cái cơ người thành đạo đã đến tay rồi. Xin quý vị đừng có buông ra nhé, buông cái gì thì đừng buông câu A Di Đà Phật ra nhé. Kẹt lắm đấy, nhất định. Câu ô, người phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, nên dù có niệm Phật cũng còn phải trì thêm nhiều chú để phá nghiệp mới được vãng sanh. Đúng hay sai chứ vậy? Sai là sai, con đường vãng sanh hơi khó. Còn đúng là đúng, trên con đường tạo phước duyên tốt. Cho nên khi mình nói cái câu nào mình cũng phải đắp bờ con của câu đó. Đừng có nghĩa là chúng ta nói sai như vậy là chúng ta chê bai người niệm chú. Xin chư vị phải nhớ kỹ điểm này. Một người niệm chú chắc chắn phải hơn một người không niệm chú. Một người học đệ tử quy phải chắc chắn hơn những người không học đệ tử quy. Một người có bố thí công dưỡng phải chắc chắn hơn những người kẹo kiệt. Một người mà thành tâm làm việc tốt luôn luôn phải tốt hơn những người không biết tu. Dẫu cho một người có tu những cái đạo giáo khác, chúng ta còn phải kính cẩn, chúng ta còn phải tôn trọng họ thì mới đúng là người tu. Một người học Phật mà người ta không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, người ta muốn ở đây để mà đời sau cứu người, giúp đời, hành đạo, chúng ta còn phải tôn trọng họ. Tại vì đó là những người tốt. Mà chỉ tiếc là họ chưa có cái duyên để về Tây Phương Cực Lạc. Đừng có bao giờ mà thấy một người không có niệm Phật thì chúng ta chê. Thấy một ngôi chùa người ta không niệm Phật chúng ta chê. Xin chư vị nhớ kỹ điểm này. Quyết định không chê. Yểm trợ họ thì yểm trợ. Yểm trợ không được thì chúng ta đi đường của chúng ta. Để mình vững vàng bản tranh về Tây Phương Cực Lạc. Vì ta nghĩ rằng là với cái thân phàm phu này mà chúng ta thực hiện những phương pháp pháp khó quá đi, mà nó vượt qua cái cơ hội này rồi thì không biết đợi kiếp nào chúng ta mới gặp lại cơ hội này để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cùng như ông bà tổ tiên chúng ta vì vụng dạy đường tu trên sau cùng thương con nhớ cháu, thương nhà nhớ cửa, thương gia tài nào là đủ thứ trần mà bị kẹt. Rồi trên thế gian này vì thương nhớ ông bà cho nên cứ có cái nguyện là cứ sống thì làm người, chết thì theo tổ tiên, theo ông bà. Theo ông bà tức là theo cảnh khổ. Chúng ta phải biết được là thờ cúng ông bà, mỗi lúc mà thờ cúng như vậy, chúng ta đứng trước bàn thờ vang vái làm sao ông bà cha mẹ, những người tổ tiên chúng ta mau mau giác ngộ niệm câu A Di Đà Phật để cùng với chúng ta trở về Tây Phương hội tụ một nhà. Cho nên khi mà chư vị trở về Tây Phương rồi thì rất nhiều ông bà tổ tiên chúng ta đã có đến đó mình gặp lại. Rồi mình còn làm gì nữa? Mình còn thấy được những ông bà tổ tiên khác nhiều lắm, vô lượng vô biên, đang rơi rớt ở những cảnh khổ khắp nơi, ta mới có khả năng cứu độ họ. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, người phàm phu chúng ta dù có niệm Phật nhưng mà thiếu cái phần chú định đi về Tây Phương rồi, khó tìm, khó tìm, khó tìm ra một người thoát nạn. Như vậy thì tại sao mà khó đường thoát nạn? Vì tất cả các pháp diệt nghiệp đối với hàng phàm phu chúng ta hình như không giúp cho chúng ta thỏa mãn ý nguyện là đoạn tận nghiệp chướng trong có gì cả. Hàng chư đại Bồ Tát rồi thì nói sao nói, còn hàng phàm chúng ta nào mà nghĩ rằng là còn phải diệt cho hết cái nghiệp đi thì thực sự cái nghiệp nó có cái súng đại liên, mà mình mới có cái súng, mà súng còn 4 năm viên đạn thì làm sao mà trị lại. Từ cả 2000 thước nó bắn mình đã queo rồi, còn súng súng còn đến tới 2 thước mới bắn, 3 thước bắn thì chết rồi, mình đã chết xa rồi. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rằng là pháp niệm Phật không phải là diệt nghiệp, mà pháp niệm Phật là do cái lòng thành kính. Thì cái hàng phàm phu chúng ta nên chú ý cái lòng thành tâm kính cẩn, chí thành niệm Phật mà Phật thương tình đưa thẳng chúng ta vượt qua tất cả ách nạn công nghiệp kiến trở về Tây Phương. Như vậy trở về Tây Phương chính là do sự cứu độ của A Di Đà Phật, của chư Phật mười phương chư đại Bồ Tát, do cái lòng thành kính, do cái tâm định vững vào câu A Di Đà Phật không lung lay nữa. Nhờ thế mà trong cầu này chúng ta được đới nghiệp vãng sanh Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.